chăm ngắm nhìn mây bay qua khoảng trời rộng. Người lính già mắt đỏ hoe, gió lao sao ngàn lâu chiều nhớ.
Mới đó mà đã hơn 50 năm rồi Tư à. Anh nói đi là đi luôn, không bao giờ về gặp Út với tôi nữa. Anh sống khôn thác thiên á, thì anh phù hộ cho tụi tôi tìm được anh, đưa anh về với đồng đội, về với Út nhớ nghe anh. Để Út trong hoài xót ruột lắm anh Tư à.
Anh lại lèm bèm gì nữa đó anh Sáu? Lần nào tới đây anh cũng cằn nhằn nhiêu đó à. Tôi nghe riết tôi muốn thuộc luôn rồi đó.
Tôi cằn nhằn ông Tư này mấy chục năm rồi. Phải chi á, ông quạo lên rồi cái ông về báo mộng cho tôi một cái thì tôi cũng mừng. Đằng này im re vậy mới tức chứ. Thà hồi đó ổng đừng có dặn tôi là thay ổng mà chăm sóc Út, để tôi tự tính đi. Dặn chi rồi giờ người ta khó xử đây nè.
Ủa khó xử gì anh Sáu? Tôi tự chăm sóc mình được mà, đâu có cần phiền đến anh Sáu đâu mà anh Sáu khó xử hả?
Không phải, không phải. Út đừng có hiểu lầm tôi. Được chăm sóc Út á là tôi còn mừng không kịp nữa là. Nhưng mà tôi khó xử ở đây á là tại vì...
Tại vì cái gì hả anh Sáu? Cái gì mà ấp áp úng vậy?
Tại vì...
Con biết nè.
Trời ơi, giật mình hàng cái con nhỏ này, làm tao hết hồn. Con mà còn hù ông Sáu vậy nữa là ông Sáu đứt bóng sớm ngàn bay.
Ủa Thu, con thắp nhang bên kia xong rồi đó hả?
Dạ.
Nãy con nói con biết là con biết cái gì, ngoài chưa nghe rõ nghe.
Thì con nói là...
Thôi. Con nít con nồi nói bậy bạ không à. Út đừng có nghe nó nghe. Nè, bay á, tao năn nỉ bay đó nghe. Đừng có bán đứng ông Sáu chứ. Mày là phải giữ cho ông chút thể diện chứ con, hen.
Dạ, con á, con nói á, ông Sáu khó xử á, là gì? Vì ông Sáu thương bà ngoại đó.
Cái con ngỗ này, trời trực ơi, thiệt tình, trời ta đã nói rồi, nó kêu nó giấu mà nó cũng còn nói nữa. Trời trời ơi, xấu hổ tao chết mày hả?
Cái con nhỏ này thiệt tình á, tưởng chuyện gì, chứ chuyện này ai mà không biết chứ.
Ủa, vậy là Út biết lòng tôi như thế nào luôn hả Út? Sao nào giờ Út cứ thinh lặng hoài vậy? Làm tôi tưởng tình cảm này của tôi sẽ mãi mãi chôn sâu vào đáy lòng rồi đó chứ.
Anh Sáu chôn kỹ dữ chưa? Mà từ con nít cho tới người lớn ai cũng thấy, ai cũng biết hết trơn kìa.
Thì tôi thấy là kỹ lắm rồi mà ta. Rồi sao Út? Út hiểu rồi thì sao nữa? Bây giờ Út nói ra đi, đặng tôi biết chứ. Chứ Út cũng y như là ông Tư Khởi, cứ im ru bà rù mấy chục năm trời.
Giật sự anh tử hình, trong xà lim em khóc. Giận quân thù ác độc, em nói em vợ anh. Anh ơi em giận tin, anh sống hoài sống mãi, mặc cho anh tử hình, em vẫn đợi anh về.
Thôi mình kêu con Thu về thôi anh Sáu ơi, trời chuyển mưa rồi kìa.
Nữa, cứ mỗi lần hỏi tới cái đọc cái bài thơ này, tôi thiệt tình tôi ghen với anh lắm luôn đó anh Tư Khởi à. Anh Tư nè, lỡ mà anh đi luôn rồi thì anh cho nhang tàn khói tắt luôn đi, để tôi mạnh dạn thay anh chăm sóc Út. Chưa mấy chục năm rồi Út cứ nhớ anh hoài mà ở vậy chờ anh đó anh Tư à. Trời đất ơi, mưa luôn rồi, ông trời cũng còn cảm động bởi tấm lòng của Sáu này mà không biết sao Út lạnh tanh vậy hả? Út ơi, đợi sao với Út ơi.
Chuyện truyền thanh thương hoài tất nhớ, cảm tác từ chuyện tình có thật của hai chiến sĩ cách mạng Lê Hồng Tư và Nguyễn Thị Châu, tác giả Kim Ngân, với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Mai Trinh vai Út Nhớ lúc về già, Nhã Quỳnh vai Út Nhớ thời trẻ, Minh Quân vai Sáu Nghĩa, Quốc Toàn vai Tư Khởi và Hai Tân, Kim Ngân vai Thu, cháu nuôi của bà Út Nhớ, Nam Hiệp và Phương Huyền vai MC của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
Ủa Thu, giờ này sao còn chưa chịu đi ngủ nữa con?
Dạ, con đang tìm một số tư liệu để tuyên truyền cho 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngoài. Nên con nghĩ ra là sẽ làm một chương trình phát thanh về những kỷ vật thời chiến. Con nghĩ mỗi kỷ vật năm xưa đều ôm trong lòng nó một câu chuyện gắn với những tháng năm chiến đấu của các chú các bác. Nếu như mà không nhắc lại, có lẽ tuổi trẻ như con bây giờ hay là về sau này nữa sẽ mãi mãi không bao giờ biết được.
Con làm rồi đi ngủ sớm đi nghe. Con gái thức khuya là da xấu lắm đó.
Dạ. Mà con nhớ là ngoại cũng hay lấy mấy cái kỷ vật hồi xưa ra coi nè. Hình như là có một cái lược với lại mấy lá thư nữa đúng không ngoại?
Con nhỏ này nhớ dài dễ sợ nghe. Lâu rồi ngoại có lấy ra đâu mà con còn nhớ dữ vậy?
Không dám đâu. Con thấy khuya khuya ngoại nghe radio xong cái ngoại lấy ra coi. Coi xong rồi lại khóc. Nên con không dám vạch trần ngoại thôi.
Cháu ngoại tôi tình mắt tinh tế số 1 luôn á. Được chưa?
Ngoại, không ai ngoại kể cho con nghe về thời chiến đấu của ngoại và những kỷ vật đó đi ngoại.
Chuyện của ngoại đơn giản lắm, không có phức tạp như tụi con bây giờ đâu.
Hôm nay tụi nó càng rác quá à. Không biết đêm nay có kịp về cảnh xá không nữa. Trời đã tối mà lại còn mưa nữa chứ. Ôi da, trời ơi. Trời, người của mình. Trời, ảnh bị thương nặng quá. Để mau chóng đưa về trạm xá thôi. Trời, Anh ơi, anh ráng lên, sắp về với trạm xá rồi. Anh phải ráng lên nha.
Mưa nữa rồi, mấy ngày nay cứ mưa suốt à. Mưa như vậy hoài đường lầy lội hết trơn à. Không biết mấy ảnh có kịp chuyển hàng về không nữa.
Nước.
Ủa, anh tỉnh rồi hả? Đây, nước của anh hả?
Tôi nằm ở đây bao lâu rồi cô?
Mới có 3 ngày đêm thôi hả? Hôm qua anh sốt cao lắm á, làm tôi lo quá trời luôn.
Cảm ơn cô. Hôm đó mà không có cô đi ngang cô giúp đưa về trạm xá này, chắc tôi cũng không sống được.
Ở nghĩa vậy anh ơi, gặp người hoạn nạn giữa đường ra tay tương trợ lẫn nhau là chuyện bình thường mà. Huống hồ chi hả, chúng ta còn là đồng chí đồng đội nữa.
Ủa, trên má cô hình như bị thương rồi kìa.
Dạ, trời ơi, mấy cái này nhầm nhò vậy anh ơi, chuyện nhỏ xíu à. Anh đừng thấy tôi nhỏ con vậy mà, khi dễ tôi nghe, sức tôi cũng trâu bò lắm á.
Đúng rồi, trâu bò lắm. Út làm như là Út mình động da sắt lắm vậy đó.
Ủa anh Sáu, hồi nãy Út tới anh còn đang họp với mấy anh mà.
Ừ, họp xong rồi. Út qua đây tôi băng bó cho.
Thôi mà có một xíu xíu à, để dành thuốc cho mấy anh cứu người bệnh đi.
Chứ Út không phải người bệnh chắc. Qua đây nhanh lên, mốt để lại thẹo là tôi không có thường nổi cho ba má Út đâu đó.
Anh Sáu còn hơn ba má tôi ở nhà nữa. Ôi da,
nghĩ sao mà suốt ngày so sánh người ta với ba má không biết à. Sao không so sánh người yêu hay là chồng gì đó đi. Thiệt tình, Út đúng là khiến cho người ta đau lòng quá đi mà.
Ủa, anh Sáu, làm bẩm gì trong họng vậy? Nói lớn lên coi.
Có gì đâu. Tôi đang khấn ông bà che chở cho Út đi đường làm nhiệm vụ bình an. Chứ mà mỗi lần gặp Út lần nào cũng trầy xước, thương tích như vậy, tôi sống không có thọ đâu.
Ủa, lạ ta, tôi bị thương mà anh sống không thọ là sao? Anh Sáu nói gì mà khó hiểu quá trời hả?
Anh Sáu đang lo cho cô Út đó. Ảnh coi cô Út như sinh mạng của ảnh vậy.
Trời, đó thấy không? Tri kỷ là đây chứ đâu. Ai như cái bà Út này.
Anh nói ai bà hả? Ai? Bà gì?
Thôi được rồi, ngồi yên đi. Để người ta băng bó cho. Có thẹo bây giờ.
Ôi da.
Em với cô Út quen nhau hả?
Dạ, đâu chỉ quen đâu anh.
Đúng rồi, hồi má Út có bầu Út á là ba má tôi đã qua nhà hỏi cưới rồi đó.
Ủa, mới có bầu mà biết trai hay gái rồi hay sao? Để qua hỏi cưới hả anh Sáu?
Anh nghe ảnh làm gì? Ảnh lúc nào cũng nói vậy trơn á, tôi nghe riết tôi thuộc lòng luôn rồi. Ủa, anh, còn anh tên gì vậy? Mà quê anh ở đâu?
Nguyễn Văn Khởi, quê ở Cà Mau, năm nay 20 tuổi.
Trời ơi, sao anh Sáu rành dữ vậy?
Còn phải nói, ghê không, ghê không?
Trời, chắc anh cũng hỏi ai đó thôi.
Anh Sáu nói đúng y luôn rồi đó cô Út ơi. Nhà thì tôi thứ tư, cho nên người ta gọi tôi là Tư Khởi.
Còn tôi nè, tôi là Trần Thị Nhớ, quê ở Sài Gòn, là con út trong nhà. Còn bác sĩ này là Võ Văn Nghĩa, ảnh thứ sáu nên người ta gọi ảnh là Sáu Nghĩa. Năm nay cũng 20 tuổi giống anh Tư vậy đó. Hàng xóm của Út từ hồi lọt lòng mẹ tới giờ luôn á.
Thôi thôi, lành ghê luôn á.
Thì
chưa
có
ai
vậy
hỏi
không?
Cũng khai hết ráo. Mà anh Tư sinh tháng mấy?
Dạ tôi sinh tháng Giêng.
Rồi xong. Anh Sáu làm em của anh Tư rồi. Anh Sáu sinh nhật Trung Thu mà.
Nhỏ hơn anh Tư nhưng mà vẫn hơn ai kia là 3 tuổi đó nghe.
Hơ, kệ mấy người chứ.
Mà anh Sáu nè, khi nào thì tôi mới có thể rời khỏi trạm xá này vậy?
Chưa có được đâu, vết thương của anh còn nặng lắm. Sớm thì cũng phải cả tháng nữa mới may ra đi được. Nếu không chăm sóc kỹ vết thương ở chân trái là có khả năng tàn phế luôn đó.
Tàn phế tôi không sợ, nhưng nếu vì mình mà trễ nải việc lớn thì tôi thấy là tự trách lắm anh Sáu. Nên mong các anh cố gắng giúp tôi đi, để tôi sớm về đơn vị mà còn chiến đấu tiếp.
Anh đừng có nói vậy, phải giữ được tính mạng thì mới chiến đấu được.
Đó, Út nói đúng đó. Tụi tôi sẽ cố gắng hết sức để anh sớm hồi phục.
Bây giờ anh Tư cứ nghỉ ngơi đi nha. Út phải đi rồi, anh Sáu nhớ chăm sóc anh Tư cho kỹ nghe.
Cô Út đi cẩn thận nha.
Út dạ. Nhớ đi cẩn thận nghe, đừng chỉ biết lo cho người ta không hà.
biết rồi mà. Càm ràm hoài y như ba má tôi vậy.
Nữa, đừng có so sánh tôi với ba má Út nữa được không?
biết rồi.
Út ơi, anh Sáu nói vết thương của tôi đã phục hồi rất tốt, không còn đáng hay nữa.
Vậy thì mừng quá rồi nè. Nhưng mà hả?
Nhưng mà sao hả Út?
Nhưng mà vết thương lành rồi thì anh Tư cũng sẽ rời khỏi nơi đây về đơn vị rồi.
Đó là điều tôi mong chờ cả tháng qua luôn đó. Chỉ có điều tôi không nỡ.
Không nỡ gì?
Thì không nỡ sao Út nhớ chứ sao. Út nè, tôi có cái này muốn tặng cho Út nè. Mong Út đừng chê nghe.
Trời ơi, đẹp quá vậy. Cái này anh Tư làm hả?
Tôi không giỏi giang gì, từ nhỏ cứ khoái đục khắc linh tinh à. Hồi còn ở nhà tôi cũng làm cho má tôi một cái y như vậy đó. Nhìn Út thì tôi lại thấy hình bóng của má tôi.
Ủa, bộ Út già lắm hả anh Tư? Sao anh Tư nhìn Út mà như thế má anh Tư vậy?
Không phải. Út đừng có hiểu lầm tôi. Ý tôi là Út có mái tóc dài đen nhánh, má tôi cũng có mái tóc dài y vậy luôn á. Mỗi lần Út tới thăm tôi á, mùi hương nhu á thoang thoảng bay trong gió, làm tôi như là thấy má tôi vậy á.
Nữa? Lại như má nữa rồi?
Không phải. Ý tôi không phải vậy đâu. Trời ơi, gặp Út tôi bối rối quá à. Nói năng không đâu ra đâu hết trơn á. Thiệt tình, ý tôi là
làm sao?
Tôi nhớ cái mùi hương nhu trên tóc Út á. Và nhớ cả Út nữa.
Ý, trên cái lựa gỗ này có tên của Út nè.
Tôi khắc tên Út để mong rằng mỗi lần Út chải đầu thì cũng
cũng nhớ má giống anh hả?
Nữa, Út lại ghẹo tôi rồi. Ý tôi là mỗi lần mà Út chải đầu á thì Út cũng nhớ tới tôi nữa.
Ủa, vậy chỉ cần nhớ lúc chải đầu đúng không anh Tư?
Út hiểu ý tôi mà. Sao Út cứ ghẹo tôi hoài vậy? Tôi đông dân dữ lắm, tôi không có khéo ăn khéo nói như người thành thị đâu.
Vậy mai mốt qua bên rồi á, anh lên Sài Gòn ở là ra người thành thị mấy hồi. Lúc đó học ăn nói khéo léo, lại có tài điêu khắc như vậy á, chắc nhiều cô mê lắm nè.
Thì chừng nào ba má Út cho phép á thì tôi mới dám ở Sài Gòn.
Ủa, liên quan gì tới ba má tôi?
Thì tại vì tôi thương con gái của ba má Út chứ sao.
can tu này.
Tôi nói thiệt đó Út nhớ, qua bệnh rồi đó, tôi sẽ mời má tôi lên Sài Gòn nè, để thưa chuyện với ba má của Út nữa. Út có đồng ý không?
Nếu mà hòa bình mà chúng ta còn sống, Út sẽ trả lời anh nghe. Út cũng có cái khăn này nè, tặng anh nè.
Càng đông giao ước kết đôi, non non nước nước khung nguôi lời thề.
Út, vậy là Út.
Anh Khởi ơi, anh Khởi,
tôi đi nè anh Sáu ơi.
Có chuyến xe tải lương tới rồi đó, anh lên xe nhanh đi, kéo không kịp.
Rồi.
Út nhớ cũng đây hả?
Anh Sáu nè, tôi cảm ơn anh Sáu đã chăm sóc cho tôi. Tôi sẽ nhớ ơn anh hoài luôn đó anh Sáu.
Có gì đâu.
Nếu mà có ngày gặp lại nha, tôi sẽ cắt tặng cho anh cặp chân đèn để anh cưới vợ nha.
Trời đất ơi, mới nghe hết hồn, tưởng cặp chân đèn thờ tôi hay gì chứ.
Anh này cứ nói chơi hoài. Tôi phải đi rồi, anh ở lại đây, có gì chăm sóc Út giùm tôi nha anh Sáu.
Được rồi, anh lên đường bình an.
Út giữ sức khỏe nha.
Ủa, mà kêu chăm sóc Út giùm, Út của tôi thì tôi chăm, chứ mắc gì phải nhờ chăm giùm. Nói ngộ hả? Kỳ hả Út ha? Nè Út.
Trời ơi,
làm gì mà đứng cầm cây lược mà cười như là ai nhập vậy hả? Vô trong lẻ lên, còn đứng cười hoài à.
Đó, từ buổi chia tay hôm đó đó, bà ngoại không còn gặp lại ông ngoại lần nào nữa.
Nhưng mà sao mà ngoại xác định được là ông ngoại Tư con đã hy sinh rồi?
Sau khi chia tay với bà ngoại và ông Sáu ở chiến khu D á, ngoại nghe nói ông ngoại Tư nhận nhiệm vụ bí mật vào Sài Gòn để ám sát quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ Ngụy. Hai trận đầu thành công trót lọt à, đến trận thứ ba tạc đạn không nổ, ông ngoại cùng các anh em khác bị bắt sống. Tòa án chính quyền Sài Gòn kết án tử hình.
Vậy là bà ngoại chịu gả cho ông ngoại từ lúc nào? Lúc đó ông ngoại bị kết án tử hình rồi còn gì?
Khi hay tin ông ngoại bị kết án tử, ngoại đã báo cáo với chi bộ. Ngoại là hôn thê của ông ngoại, rồi làm một bài thơ đáp từ, nhờ các đồng chí truyền tin vào trong nhà lao. Ai có ngờ đâu, tụi nó chưa kịp xử tử ông ngoại thì phép màu xảy ra. Đài phát thanh giải phóng đã phát đi một bản tin đặc biệt. Bản tin này đã tác động đến cộng đồng quốc tế và làm áp lực lên chính quyền Sài Gòn bấy giờ, buộc chúng phải thay đổi phán quyết. Đúng là phép màu có thật từ sức mạnh của làn sóng phát thanh chính nghĩa đó con.
Trời ơi, đài phát thanh giải phóng đỉnh chóp của ngoại ơi.
Ông ngoại cùng các đồng chí đội quốc tử tuy thoát chết nhưng vẫn bị đày ra Côn Đảo. Ông ngoại cùng một số đồng chí đã quyết định vượt ngục. Bốn người trốn đi, chẳng nghe tin ai còn sống trở về hết. Đến giờ vẫn chưa tìm được hài cốt với con.
Cuối cùng ông ngoại cũng hy sinh.
Âu thì anh ấy cũng đã sống một cuộc đời đẹp nhất.
Ngoại ơi, vậy ngoại cho con mượn cái lược của ngoại để con kể câu chuyện về mối tình của bà ngoại được không?
Bay lên xin phép ông ngoại kìa. Ông đồng ý thì ngoại cho phép.
Ông ngoại Tư ơi, ông ngoại Tư cho phép con kể câu chuyện về ông ngoại Tư, về bà ngoại và chiếc lược gỗ này nha ông ngoại. Nếu nhàn mà cháy có tàn á, là ông ngoại Tư đồng ý với con nha. Ý, nhàn có tàn kìa bà ngoại ơi.
Con nhỏ này thiệt tình à, nhàn nào đốt mà không có tàn chứ.
Vậy là ngoại đồng ý cho con mượn cái lược rồi nghe.
Cho con mượn đó. Con muốn kể gì thì kể đi, nhưng mà lo ngủ sớm nghe.
Dạ, con cảm ơn bà ngoại nhiều.
Ngoại đi ngủ trước nghe.
Dạ. Kịch bản lần này á sẽ kể về chiếc lược chải tình tôi.
Nam Hiệp và Phương Huyền xin gửi lời chào quý vị đến với chương trình Kỷ vật thời chiến, những câu chuyện tình.
Thưa quý vị, tiếp nối mạch cảm xúc của những câu chuyện tình qua những kỷ vật thời chiến, hôm nay chương trình đã có một cuộc gặp gỡ đặc biệt với một trong những cựu tù Côn Đảo. Điều đặc biệt đó là gì? Thì xin mời Nam Hiệp sẽ bật mí ạ.
Vâng, và nhân vật của chúng ta là một chiến sĩ cách mạng vốn đã bị tòa án của chính quyền Mỹ ngụy Sài Gòn tuyên án tử hình cùng với các đồng chí khác khi mà ám sát một sĩ quan Mỹ.
Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, khi ấy đài phát thanh giải phóng từ chiến khu D đã phát đi bản tin đặc biệt lan tỏa đến cộng đồng quốc tế, từ đó tạo áp lực lên chính quyền Sài Gòn, buộc chúng phải rút lại án tử hình.
Câu chuyện về nhân vật ấy như thế nào thì trước hết xin mời quý vị sẽ nghe một bài thơ mà vị khách của chúng ta mang đến cho chương trình ngày hôm nay.
Giặc sử anh tử hình, trong xà lim em khóc, dẫn quân thù ác độc. Em nói, em vợ anh ơi, em vẫn tin, anh sống hoài, sống mãi, mặc cho án tử hình, em vẫn đợi anh về.
Mặc cho án tử hình, ủa sao cái bài này tôi nghe quen quen cả. Em vẫn đợi anh về.
Trời đất thánh thần ơi, Út ơi, Út à, anh Tư, anh còn sống, anh còn sống, Út ơi. Út ơi, Út ơi, anh Tư.
Ủa anh Sáu, anh làm gì mà hớt hải gọi anh Tư vậy?
Mô Phật, trời ơi, Út ơi, anh Tư, anh còn sống. Tôi mới nghe ảnh đọc thơ trên đài của con Thu nè.
Anh nói cái gì anh Tư? Rồi anh đọc thơ, rồi anh còn sống. Là sao? Anh đừng có hù tôi nghe anh Sáu.
Tôi mệt mà tôi còn tức quá đây nè. Bài thơ Út hay đọc cho tôi nghe. Em nói em vợ anh, em vẫn đợi anh về. Đó, nhớ đúng không? Đúng không?
Đúng rồi, bài thơ đó của tôi. Anh nghe không? Tôi đọc lại cho anh nghe nha.
Thôi được rồi, thằng đất cô, tôi nghe tôi thuộc luôn rồi đây nè. Nhưng mà nào giờ ngoài Út với tôi ra có ai biết bài đó nữa đâu, đúng không? Mà hồi nãy rõ ràng là tôi nghe anh Tư ảnh đọc trên đài của con Thu đó Út à.
Thiệt vậy anh Sáu?
Ừ.
Nhưng nếu anh Tư còn sống, sao mấy chục năm rồi anh không về gặp tôi hả anh Sáu?
Thôi được rồi Út. Được rồi, bớt xúc động. Được rồi, bớt xúc động lại. Tôi thì tôi cũng đâu có biết chuyện gì đâu. Thôi bây giờ mình đi, mình hỏi con Thu đi, nó sẽ biết đó. Nhanh đi, bây giờ mình đi gọi cho con Thu hen.
Để tôi gọi nó. Mà số của nó số mấy tôi quên rồi anh Sáu ơi.
Trời đất ơi, thì bây giờ mình vô cái danh bạ, mình dò cái mình biết liền chứ gì. Mà thôi được rồi, đưa đây, để tôi gọi nó cho.
Alo, dạ con nghe ông Sáu ơi.
Thu hả bay, về nhà liền, gia đình có chuyện gấp nghe con.
Đó, chuyện là như vậy đó ngoại với ông Sáu. Người đọc bài thơ đó là ông Hai Tân, từng bị bắt chung với ông ngoại Tư của con, chứ không phải ông ngoại.
Thiệt tình, lúc nghe bài thơ đó, ông Sáu cứ tưởng ông ngoại Tư của bay còn sống. Làm tao mừng hụt rồi tôi la làng la xóm qua tìm bà ngoại bay hả? Ơi phen này làm bả mừng hụt tiêu tao rồi con ơi, trời ơi.
Thôi đâu phải lỗi của ông Sáu đâu. Mà lúc nghe ngoại kể ngoại có bài thơ viết cho ông Tư á, con cũng sơ ý nữa, không nói ngoại đọc cho con nghe, chứ nghe qua là con cũng biết rồi, sẽ không để hiểu lầm như vậy.
Hay bây giờ hai ông cháu mình qua xin lỗi bả luôn đi.
Ngoại ơi, con xin lỗi ngoại nha, con không ngờ là sự việc lại gây ra hiểu lầm như vậy nữa. Mà nhân vật đó con không có phụ trách nên con cũng không biết là đồng đội của ông ngoại Tư luôn nữa.
Ngoại đâu có trách gì con đâu. Thật ra đó cũng là cái duyên. Ít nhất thì chú ấy cũng là người đã từng gặp ông ngoại Tư của con những ngày còn sống.
Dạ, con có hẹn với ông ấy tới nhà mình nè ngoại. Ông ấy nói cũng muốn gặp ngoại với ông Sáu nữa. Chắc ông tới rồi ngoại. Để con ra mở cửa nha. Tới liền. Dạ, con chào ông. Con mời ông vào nhà.
Ông cảm ơn con nha.
Dạ, thưa ngoại, thưa ông Sáu, đây chính là ông Hai Tân mà con đã kể nè. Còn đây á là ông Sáu Nghĩa và bà ngoại Út Nhớ của con.
Chào anh.
Dạ, chào anh, chào chị.
Dạ.
À, xin phép anh chị cho tôi được vào thắp cho anh Tư một nén nhang.
Dạ, dạ. À, xin ông anh cứ tự nhiên ạ. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh với chị nha. Anh Tư ơi, mấy chục năm rồi, mãi tới hôm nay tôi mới tìm được hôn thê của anh. Vậy là trước khi về bên kia thế giới để gặp anh, hai tân tôi đó cũng không còn hổ thẹn nữa.
Thôi mời ông anh ngồi xuống đây, mình uống miếng nước đi, cái mình là từ từ trò chuyện ha.
Dạ, cảm ơn anh. Gặp được anh chị tôi mừng lắm. Thú thực thì tôi cũng đã đi tìm khắp nơi mà không thể lần dò ra được tin tức của chị Út, bởi thông tin quá hiếm hoi mà anh Tư để lại.
Vậy là anh Tư đã hy sinh thật rồi phải không anh?
Dạ, anh hy sinh thật rồi chị. Chiến dược ngục hôm ấy chúng tôi may mắn thoát khỏi vòng dây của địch, nhưng mà vô cùng yếu ớt. Những giọt nước sau cùng á, anh ấy đã nhường lại cho tôi và cạn dần sự sống. Trước khi hy sinh thì anh ấy đã dành chút sức lực cuối cùng để đọc lại bài thơ của chị và nhắn lại rằng nếu mà tôi còn sống thì hãy đến tìm gặp chị Út Nhớ quê ở Sài Gòn, và nói rằng Út thương anh thì Út đừng chờ anh nữa.
Anh Tư ơi.
Bộ nói đừng chờ là đừng chờ hết trời, mà giờ cũng đã chờ cả đời người rồi. À đâu phải, mà là chờ tới hai đời luôn hả? Đời bà rồi đời tôi nè. Anh nhắn như vậy mà cũng nhắn được nữa hả anh Tư? Anh làm tôi giận anh ghê đó anh Tư à.
Dạ lỗi thì cũng tại tôi. Nếu mà tôi có thể tìm được chị Út sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không buồn như vậy rồi.
Thật ra ông Hai Tân sau đó bị thương nặng và được một tổ chức quốc tế giúp đỡ đưa ra nước ngoài để trị bệnh. Ông thậm chí còn mất đi ký ức, mãi về sau này mới tìm lại được. Nên bà ngoại với ông Sáu cũng đừng trách ông Hai Tân.
À, anh Hai đừng hiểu lầm, tôi không bao giờ hờn trách gì anh hết á. Nghe được tới phút cuối cuộc đời của anh Tư vẫn lo nghĩ cho tôi, lòng tôi mừng vui khôn xiết luôn vậy đó. Chỉ thương cho anh Tư thôi, hy sinh thầm lặng, đến giờ vẫn chưa được về với đồng đội, với gia đình.
Thôi thôi được rồi Út à. À nè anh Hai nè.
Dạ.
À, lúc mà anh Tư hy sinh đó, anh là người kề cận đúng không?
Dạ.
Anh có còn nhớ được vị trí đó không? Anh đưa tụi tôi đi tìm hài cốt anh Tư được không anh Hai?
Dạ, tôi cũng quay lại đó nhiều lần, nhưng mà chỉ tìm được các đồng chí khác chứ không phải anh Tư.
À, không sao đâu anh, anh cứ đưa tụi tôi đi đi. Tôi tin rằng á, anh Tư đã đưa anh đến gặp tụi tôi là đã đến lúc ảnh tìm thấy được đường về nhà rồi đó anh.
Đúng rồi đó anh Hai, anh giúp tụi tôi một tay nghe anh Hai.
Dạ được rồi. À, anh chị cứ thu xếp đi, khi nào sẵn sàng á thì tôi sẽ đến đưa anh chị để đi tìm anh Tư liền.
Dạ,
cảm ơn Hai.
Dạ vậy ngày mai, ngay ngày mai mình đi liền nhanh sao?
Ừ, ngày mai là mình đi tìm anh Tư liền.
Dạ, để con làm đơn xin nghỉ phép liền. Con sẽ theo bà ngoại và ông Sáu để đi tìm ông ngoại Tư luôn.
Ừ.
Tư Khởi ơi, về nhà nghe anh.